Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 4, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần Bát Nhật phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo huấn số 22. Đức Maria trọn đời đồng trinh. Việc suy niệm sâu xa hơn trong đức tin về việc Đức Maria đồng trinh mà làm mẹ đã đưa hội thánh đến chỗ tuyên xưng Đức Maria thật sự và trọn đời đồng trinh cả trong khi sinh hạ con Thiên Chúa làm người. Thật vậy, việc sinh hạ Đức Kitô không làm suy giảm nhưng thánh hiến sự trinh khiết vẹn toàn của mẹ. Phục vụ của hội thánh tôn vinh mẹ là đấng trọn đời đồng trinh. Về điều này, đôi khi người ta phản đối rằng Thánh Kinh có nhắc đến các anh em và chị em của Chúa Giêsu. Hội thánh vẫn luôn hiểu rằng những đoạn văn này không hề ám chỉ những người con khác của Đức Trinh Nữ Maria. Ông Giacôbê và ông Giuse, anh em của Chúa Giêsu, thật ra là con của một bà Maria nào đó là môn đệ của Đức Kitô. Bà này được cẩn thận phân biệt là bà Maria khác. Đây là những người anh em bà con họ hàng gần, theo như cách nói quen dùng trong Cựu Ước. Chúa Giêsu là người con duy nhất của Đức Maria. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ trải rộng cho hết mọi người đã được Chúa Giêsu đến cứu độ. Người con mà mẹ sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc, tức là các tín hữu, mà mẹ đã cộng tác vào việc sinh hạ và dạy dỗ họ với tình yêu từ mẫu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 499, 500 và 501. 28. Thứ hai. Thánh Vịnh tuần thứ hai. Thánh Phêrô Chanel, linh mục tử đạo. Thánh Louis Grignon Montfort, linh mục. 29. Thứ ba, Thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 30. Thứ tư, Thánh Pio thứ năm, giáo hoàng. Tháng năm, ý cầu nguyện chung, cầu cho các phương tiện truyền thông. Xin cho các phương tiện truyền thông luôn là những khí cụ phục vụ chân lý và hòa bình. Ý truyền giáo. Cầu xin Đức Maria đấng hướng dẫn sứ vụ rao giảng. Xin Đức Maria, ngôi sao của việc rao giảng tin mừng, hướng dẫn sứ vụ của giáo hội trong việc rao giảng Đức Kitô cho toàn thế giới. Thánh kính Đức Mẹ. Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của mẹ. Mùng 1 tháng 5, thứ năm đầu tháng, Thánh Giuse thọ. Mùng 2, thứ sáu đầu tháng, Thánh Atanasio, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 3, thứ bảy đầu tháng, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe, tông đồ, lễ kính. Mùng 4 tháng 5, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Dù rằng không thấy mà tin vẫn tin, vì lòng yêu thương là luôn đón nhận. Người đã tin Chúa thì không đắn đo. vui để cho người đã tin yêu đời không lắng lo, một niềm tin yêu phó từng đợi chờ.
Như dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý ông bà, anh chị em thân mến, hòa trong niềm vui mừng Chúa phục sinh. Hôm nay, ngày 27 tháng 4, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ tôn phong hiện thánh cho hai đức cố Giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2. Cùng hiệp ý với Giáo hội, chúng ta hãy xin hai vị thánh Giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 chuyển cầu, chăm sóc và dẫn dắt chúng ta như các ngài đã từng hết lòng chăm sóc và dẫn dắt Giáo hội. Và nhớ lại vào năm 2000, trong thánh lễ phong hiện thánh cho thánh nữ Faustina, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 cũng đã đặt Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật kính lòng thương xót Chúa, hầu nhắc nhở mọi tín hữu hãy siêng năng kính múc nơi thánh tâm Chúa, nguồn tình yêu vĩnh cửu. Với những ý nguyện đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh và lãnh nhận nguồn ơn Thánh Chúa trong thánh lễ hôm nay. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thanh, cuối xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ, khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ, vì các tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Jerusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người, tùy nhu cầu từng người. Hằng ngày, họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà. Họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày, Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi. Đó là lời Chúa. Hỡi nhà Israel, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-ron, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Tôi đã bị đây, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và người trở nên đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá của những kẻ hiền nhân. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn vợ.
Phiên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên đa tàng góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn vợ.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mặc khải trong thời sau hết. Lúc đó, anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần. Nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự. Khi Đức Giêsu Kitô hiện đến, anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài. Bởi vì anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả. Vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan Tô Ma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong nhóm 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Và ông Tôma thưa: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, Đức Giêsu phục sinh là chân lý tuyệt đỉnh của đức tin Kitô giáo. Tất cả các tín điều tuyên xưng về Đức Kitô đều gắn chặt với chân lý này, và đó cũng là niềm hy vọng phục sinh của từng người chúng ta và của cả nhân loại. Cho nên, việc chúng ta tái khám phá lại niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu phục sinh là hết sức quan trọng. Làm sao tôi tin Chúa Giêsu phục sinh dù mắt tôi không nhìn thấy? Và ông Tôma cũng đã rơi vào tình trạng như chúng ta. Tôma đã không có mặt với các môn đệ khi Chúa hiện ra lần thứ nhất, nên ông không tin vào việc Chúa sống lại. Ông tuyên bố rằng: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi chẳng tin. Thế nhưng, ông Tôma thì may mắn hơn chúng ta, vì đúng 8 ngày sau, Chúa đã hiện ra với ông. Ông đã được thấy Chúa và ông đã tin. Còn đối với chúng ta, thì chúng ta vẫn chưa được thấy Chúa. Chúa chỉ để lại cho chúng ta một câu nói: Phúc cho những ai không thấy mà tin. Vì sao tôi tin dù tôi không nhìn thấy? Thật ra, theo tính toán của các nhà thống kê, thì có tới khoảng 80% kiến thức một người có được là nhờ người khác nói cho nghe. Chỉ có 20% kiến thức đến từ việc người đó tự mình khám phá, đụng chạm và nghe thấy. Thật vậy, khi học sinh đi học, những sự kiện lịch sử xảy ra trong quá khứ thì đâu có em học sinh nào chứng kiến. Thế nhưng các em vẫn tin vì nghe thầy cô nói, thầy cô kể, tin vì dựa vào uy tín của thầy cô. Rồi không những trong kiến thức lịch sử mà còn trong tất cả các kiến thức khác, những phản ứng hóa học, những kiến thức sinh học, địa lý, hầu hết chúng ta đều không thấy, nhưng chúng ta vẫn tin. Có khi có những kiến thức do chúng ta thấy đôi lúc lại không chính xác, còn những kiến thức do chúng ta, do người khác kể lại thì lại chính xác hơn. Ví dụ,
Bình thường chúng ta thấy mặt trời di chuyển xoay quanh trái đất, nhưng thực tế thì trái lại, trái đất xoay quanh mặt trời. Cho nên, không thấy thì khác, còn không có thì khác. Thiên Chúa cho con người hơn con vật ở chỗ là có lý trí để suy luận. Con vật chỉ tin những gì nó nhìn thấy, nó nghe, nó đụng chạm, nên kiến thức của nó rất hạn chế. Còn con người có nhiều kiến thức hơn con vật vì biết dùng lý trí để suy biết được những gì mình không nhìn thấy. Gió hay dòng điện là những cái chúng ta không thấy, nhưng chúng ta vẫn tin là nó có. Chúng ta tin nó có vì hiệu quả nó gây ra. Chúng ta biết có gió vì nó thấy nó làm rung rây cây cối. Chúng ta biết có điện vì nó làm cho quạt quay, làm cho đèn sáng. Cũng vậy, việc Chúa Giêsu phục sinh thì chúng ta không thấy, nhưng chúng ta tin Chúa Giêsu phục sinh vì Chúa Giêsu đã tác động, vì hiệu quả của việc Chúa Giêsu phục sinh đã tác động nơi các tông đồ và nơi giáo hội của Ngài. Làm sao giải thích được sự kiện các tông đồ vốn là những người ít học, không biết ăn nói, chỉ sau vài ngày trở thành những người ăn nói lưu loát, khôn ngoan không ai địch nổi? Một bài giảng của Phêrô sau ngày Chúa sống lại đã thuyết phục hơn 5.000 người theo Chúa. Nếu Chúa Giêsu không phục sinh, thì sức mạnh nào và quyền năng nào làm cho các tông đồ vốn là những người bình thường lại thực hiện muôn ngàn phép lạ nhân danh Chúa Giêsu Kitô? Và nếu Chúa Giêsu không phục sinh, thì làm sao giải thích được sự kiện các tông đồ vốn là những kẻ nhát gan, kẻ thì chối thầy, kẻ thì bỏ trốn, kẻ thì buồn bã trở về quê? Vậy mà chỉ sau vài ngày, các tông đồ lại thay đổi hoàn toàn, trở thành những kẻ can đảm phi thường. Dù bị bắt, dù bị bỏ tù, dù bị tra tấn đủ mọi hình thức, các ngài vẫn hiên ngang rao giảng chân lý Chúa đã phục sinh. Và thậm chí các ngài còn dám hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng cho Chúa phục sinh. Stefano đã bị ném đá, Phêrô dù bị đóng đinh ngược, Bartolomeo dù bị lột da, Phaolô dù bị chém đầu, nhưng các ngài vẫn không chối bỏ chân lý Đức Giêsu đã phục sinh. Nếu một người dám lấy mạng sống mình để bảo vệ một sự thật, thì sự thật đó cũng đáng để chúng ta tin. Huống hồ chi sự thật về Chúa Giêsu phục sinh không phải một người dùng mạng sống mình để làm chứng, mà rất nhiều người. Không phải chỉ riêng các thánh tông đồ đã làm chứng cho Chúa, mà trong suốt dọc dài lịch sử hơn 20 thế kỷ, sức mạnh của Chúa Giêsu phục sinh vẫn tác động trong giáo hội và làm biến đổi biết bao nhiêu con người. Họ là những người thật sự đón nhận ra sức mạnh của Chúa Giêsu phục sinh, và sức mạnh đó đã biến đổi họ thành những con người dám sống hy sinh, dám sống từ bỏ, dám sống phục vụ yêu thương, và thậm chí dám hy sinh chính mạng sống mình để minh chứng cho Chúa phục sinh. Đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền và được đón nhận từ các tông đồ, là những người đã được tận mắt chứng kiến, từng được nói chuyện và từng được đồng bàn với Chúa Giêsu phục sinh. Qua các tông đồ, giáo hội đón nhận tin mừng phục sinh và có sứ mạng gìn giữ, lưu truyền tin mừng ấy, hầu đem đến ơn cứu độ cho hết mọi người. Lịch sử lưu truyền tin mừng phục sinh trong giáo hội đến chúng ta ngày nay là một lịch sử dài, được viết bằng gương hy sinh và bằng giá máu của biết bao nhiêu con người đã đón nhận, sống và minh chứng cho chúng ta. Chính vì lẽ này mà dù chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta vẫn tin chắc Chúa đã phục sinh. Đặc biệt, hôm nay, giáo hội muốn đặt ngày hôm nay là ngày kính lòng Chúa thương xót, có lẽ là giáo hội muốn nhắc nhở mọi người chúng ta rằng, đức tin là một hồng ân quý giá mà chúng ta đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa qua giáo hội. Nhờ tin vào Chúa Giêsu phục sinh mà chúng ta sẽ được tái sinh trong nước thanh tẩy, được nhận vào giáo hội, được làm con Thiên Chúa và được cứu độ muôn đời. Nhờ tin vào Chúa Giêsu phục sinh mà chúng ta đón nhận được sức mạnh chiến thắng để chiến thắng thế gian như các thánh tông đồ và muôn ngàn vị thánh khác. Đặc biệt, nhờ đức tin mà chúng ta sẽ kính múc được nơi lòng thương xót của Chúa muôn ngàn hồng ân kỳ diệu. Chúa Giêsu bảo, dù anh em có đức tin bằng hạt cải đi nữa, thì anh em cũng có thể chuyển núi dời non. Và trong cuộc đời công khai rao giảng, Chúa Giêsu luôn thực hiện phép lạ và ban ơn đặc biệt cho những ai có lòng tin. Trong muôn ngàn người chạy đến đụng chạm vào Chúa, thế nhưng duy chỉ có một bà góa bị bệnh băng huyết được cứu. Vì sao vậy? Thưa, lý do là vì chỉ có bà có lòng tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đức tin là một điều hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải sống và đào sâu hàng ngày. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong một bài giảng lễ về Phục sinh, Ngài đã nói, đức tin của người Kitô hữu chúng ta không phải là thứ trang sức bên ngoài, hay như dầu thơm sức trên mình, lúc có lúc không, nhưng đức tin của người Kitô hữu phải được thấm nhuần vào máu thịt, vào trong lời ăn tiếng nói, vào trong công việc hàng ngày, vì Chúa Giêsu Phục sinh luôn đồng hành với chúng ta. Và một khi chúng ta có được đức tin mạnh mẽ như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được lòng Chúa thương xót. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đau mình vào tâm cha vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà ban lấy. Tôi tin Hội Thánh Bia, Thánh Tiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, đem lại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin vào Người. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Trên đường về quê trời, hội thánh gặp không biết bao nhiêu là thử thách gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa củng cố đức tin của hội thánh trên đường lữ thứ trần gian, để hội thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa đã phục sinh vinh hiển. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện tại có biết bao người đang cộng tác với nhau để xây dựng một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần trợ lực và thánh hóa những cố gắng này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đời sống đức tin không phải là không có những khó khăn. Người Kitô hữu gặp biết bao là hoài nghi, tâm tối, cũng như không ít những lời xuyên tạc và bôi nhọ đầy ác ý.
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ánh lửa đức tin luôn cháy sáng trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, để họ có thể đứng vững trước mọi thử thách gian nan. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đời sống đức tin sâu sắc của các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai là một gương mẫu tuyệt vời cho các tín hữu ngày nay. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn sống với nhau trong tình huynh đệ, siêng năng tham dự thánh lễ và cầu nguyện không ngừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tri khôn chúng con chậm chạp, còn tâm hồn thì cứng cỏi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, nhờ đó dù gặp thất bại hay đau khổ đến đâu đi nữa, chúng con vẫn luôn tin yêu, gắn bó và dâng thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Lời ca tán tụng danh Chúa Chí Linh Hiền Vinh.
Chúa ơi,
con dâng về Chúa những lời
tâm
tư cảm mến chân thành, lòng tri ân con được quyền Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thanh tẩy. Xin cùng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sự sang, được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mơ và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống muôn đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thanh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và mau thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cuối xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Tạ ơn Chúa, alleluia, alleluia.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xin Chúa Phục Sinh ban hòa giải, hòa bình và hòa hợp cho các vùng có xung khắc chiến tranh và bạo lực trên thế giới.
Cari fratelli e sorelle.
Đó là lời cầu Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra trong buổi đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và thế giới hôm trưa Chủ nhật 20 tháng 4 vừa qua. Trước đó lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Quảng trường Thánh Phêrô đầy kín tín hữu. Những ai không tìm ra chỗ phải theo dõi thánh lễ tại quảng trường Pio thứ 12 và đại lộ Hòa Giải. Thềm đền thờ Thánh Phêrô được trang hoàng bằng 35.000 cây cảnh và nhiều loại hoa khác nhau. Trong đó có 12.000 hoa tulip màu đỏ, vàng, da cam, trắng, hồng và tím. 6.000 hoa thủy tiên nhiều màu và 2.500 huệ dạ hương. Ngoài ra còn có 8.000 hoa thủy tiên vàng. Chung quanh bàn thờ có 2.500 bông hồng trắng. Tất cả đều được trồng bên hòa lan cho dịp này và do nhóm 30 chuyên viên hòa lan trưng bày dưới sự điều động của ông Charles Van der Voort, em ruột của ông Nick Van der Voort, và sự cộng tác của các nhân viên làm vườn của quốc gia thành phố Vatican. Năm 1985, chuyên viên trồng hoa Nick Van der Voort đã xin sang Roma để trang hoàng hoa trong lễ phong chân phước cho linh mục Titus Bransma, người Hòa Lan. Ông đã nảy sinh ra sáng kiến tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng và gửi phái đoàn chuyên viên sang trưng bày hoa vào năm sau đó. Và truyền thống tốt đẹp này đã được duy trì trong 29 năm qua. 150 linh mục đã cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Sau thánh lễ, xe jeep đã chở Đức Thánh Cha đi một vòng để chào tín hữu. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã duyệt qua các tình hình căng thẳng, khổ đau và nóng bỏng hiện nay trên thế giới. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng lễ mọi người và nói:
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em lễ phục sinh tốt lành thánh thiện. Chúa Kitô đã sống lại. Anh chị em hãy đến và hãy nhìn xem. Lời Thiên Thần loan báo cho các phụ nữ vang lên trong giáo hội tản mát khắp thế giới. Này các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Người không ở đây, người đã sống lại. Hãy đến và nhìn xem nơi người đã nằm. Đó là tột đỉnh của phúc âm, là tin mừng tuyệt diệu. Chúa Giêsu đấng bị đóng đinh đã sống lại. Biến cố này là nền tảng đức tin và niềm hy vọng của chúng ta. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, Kitô giáo sẽ mất đi giá trị của nó. Toàn sứ mệnh của giáo hội sẽ mất sự thúc đẩy, bởi vì chính từ đó nó đã khởi hành và luôn luôn tái khởi hành. Sứ điệp mà tín hữu Kitô đem đến cho thế giới là điều này. Chúa Giêsu tình yêu nhập thể đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại và đã đặt người làm Chúa của sự sống và sự chết. Nơi Chúa Giêsu, tình yêu đã chiến thắng hận thù, lòng thương xót đã chiến thắng tội lỗi, sự thiện chiến thắng sự dữ, chân lý chiến thắng dối trá, sự sống chiến thắng sự chết. Vì thế chúng ta nói với tất cả mọi người, hãy đến và hãy xem. Trong mọi trạng huống của con người bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng, tội lỗi và cái chết, tin mừng không chỉ là một lời nói, nhưng là một chứng tá tình yêu nhân không và trung thành. Đó là ra khỏi chính mình để đi gặp gỡ tha nhân. Đó là gần gũi những ai bị thương tích bởi cuộc sống, chia sẻ với người thiếu thốn những gì cần thiết, ở lại bên cạnh người đau yếu, già cả hay bị loại trừ. Hãy đến và hãy xem. Tình yêu mạnh hơn, tình yêu trao ban sự sống, tình yêu làm nở hoa niềm hy vọng trong sa mạc. Với niềm vui chắc chắn này trong tim, hôm nay chúng con hướng lên Ngài, lại Chúa phục sinh. Xin hãy giúp chúng con tìm Chúa, để tất cả có thể gặp gỡ Chúa, biết rằng chúng con có một người cha và không cảm thấy mồ côi, rằng chúng con có thể yêu Chúa và thờ phượng Chúa. Xin hãy giúp chúng con đánh bại nạn đói đang trở thành trầm trọng hơn bởi các xung khắc và các phung phí vô biên mà chúng con là đồng lõa. Xin làm cho chúng con có khả năng che chở những người không được bên đỡ, nhất là các trẻ em, phụ nữ, người già, đôi khi trở thành đối tượng của khai thác bóc lột và bị bỏ rơi. xin làm cho chúng con có thể săn sóc các anh chị em bị bệnh dịch Ebola bên Guinea Conakry, Sierra Leone và Liberia, cũng như các người bị biết bao nhiêu bệnh tật khác đang lan tràn vì không được săn sóc và vì nghèo túng cùng cực. Xin an ủi những ai hôm nay không thể cử hành lễ phục sinh với người thân vì bị giật mất khỏi tình yêu thương của họ một cách bất công. Cũng như nhiều người, các linh mục, tu sĩ và giáo dân bị bắt cóc tại nhiều nơi trên thế giới. Xin an ủi những người đã rời bỏ quê hương để di cư tới các nơi mà họ có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, để sống cuộc đời mình với phẩm giá, và nhiều khi để tự do tuyên xưng đức tin. Và Đức Thánh Cha dâng lên Chúa Phục Sinh lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu vinh hiển, chúng con xin Chúa chấm dứt mọi chiến tranh, mọi thù nghịch lớn nhỏ, cũ mới. Chúng con đặc biệt khẩn nài Chúa cho dân nước Syria thân yêu, để tất cả những ai phải khổ đau vì các hậu quả của cuộc xung đột có thể nhận được các trợ giúp nhân đạo cần thiết, và để các phe phái liên hệ không sử dụng bạo lực để gieo rắc chết chóc nữa, nhất là chống lại người dân vô tội, nhưng táo bạo thương thuyết hòa bình được chờ đợi quá lâu rồi. Chúng con xin Chúa an ủi các nạn nhân của các cuộc chiến huynh đệ tương tàn bên Iraq, và nâng đỡ các niềm hy vọng được dấy lên bởi việc tái thương thuyết giữa người Israel và người Palestine. Chúng con nài xin Chúa chấm dứt các xung đột tại Cộng hòa Trung Phi, và ngưng các vụ khủng bố trong vài vùng của nước Nigeria và các bạo lực bên Nam Sudan. Chúng con xin cho các tâm hồn hướng tới sự hòa giải và hòa hợp huynh đệ bên Venezuela. Vì sự phục sinh của Chúa mà năm nay chúng con cùng nhau cử hành với các giáo hội theo lịch Giuliano, chúng con xin Chúa soi sáng và gợi hứng cho các sáng kiến hòa giải bên Ukraine, để tất cả các phe phái liên hệ được cộng đoàn quốc tế trợ giúp, làm tất cả mọi nỗ lực hầu ngăn cản bạo lực và xây dựng tương lai đất nước trong tinh thần hiệp nhất và đối thoại. Cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất, lạy Chúa, chúng con cầu xin. Chúa là đấng đã chiến thắng sự chết. Xin ban cho chúng con sự sống của Chúa. Xin ban cho chúng con hòa bình của Chúa. Chúa đã sống lại, hãy đến và xem. Anh chị em thân mến, xin chúc mừng lễ phục sinh anh chị em.
Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, đảng trưởng phó tế, đã báo cho mọi người biết Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, cho tất cả những ai theo dõi lễ nghi trên đài phát thanh truyền hình.
Il Santo Padre Francesco. A tutti i fedeli presenti, a quelli che ricevono la sua benedizione.
Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha trường thọ, đi dẫn dắt giáo hội và ban hòa bình và hiệp nhất cho giáo hội và toàn thế giới. Đức Thánh Cha đã đọc công thức ban phép lành toàn xá như sau.
Xin hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô mà chúng ta tin tưởng nơi quyền năng của các vị bầu cử cho chúng ta bên Chúa, nhờ lời cầu bào của Đức Trinh Nữ Maria, Tổng lãnh Thiên Thần Micael, Thánh Gioan Tẩy Giả, các Thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô và các Thánh. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót và tha thứ tội lỗi cho tín hữu, và xin Chúa Giêsu Kitô dẫn đưa họ tới cuộc sống vĩnh cửu. Và xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi ban cho anh chị em ân toàn xá, tha thứ mọi tội lỗi của anh chị em, ban cho anh chị em một thời gian sám hối đích thực và phong phú, một con tim luôn sẵn sàng và sửa đổi cuộc sống, ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, và sự kiên trì sau cùng trong các việc thiện. Và tiếp sau, Đức Thánh Cha đọc công thức ban phước lành cho mọi người.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Sau phép lành toàn xá, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi xin chúc lễ phục sinh tốt lành tất cả anh chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Tôi cũng gửi lời mừng lễ tới tất cả những ai theo dõi buổi đọc sứ điệp qua các phương tiện truyền thông. Xin cảm ơn sự hiện diện, lời cầu nguyện và chứng tá đức tin của anh chị em.
Um pensamento particular e reconhecedor pela doação das belíssimas flores provenientes da Holanda.
Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các hiệp hội trồng hoa Hòa Lan đã tặng các hoa rất đẹp cho buổi lễ, rồi nói: Xin chúc tất cả mọi người một lễ phục sinh tươi vui, an lành.
Buona Pasqua a tutti, buon pranzo e arrivederci.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.